chắc là một cái chuyện khôi hài, nhưng mà nó cũng là
I will tell you one story is funny.
Là thời cơ.
But that's also one of the opportunity.
Đây là cái việc phía máy bay bị thả pháo sáng.
That the event that the U.S. plane dropped the detention flag.
Thì thông thường ngày đêm nào cũng pháo sáng thả.
Normally at night time they drop it.
Cứ hai tiếng thì thả lần.
Every 2 hours.
Một lần thì sáng được 30 phút.
And at one time it can be bright about 30 minutes.
Bán kính thì được khoảng 30 cây số.
With the dimension about 30 km.
Bán kính sáng. Ở các trọng điểm á thì cứ một tiếng thả một lần.
At the hot points they drop it every hour.
Thời gian sáng cũng kéo dài 30 phút.
And the time also till about 30 minutes.
Thế thì chúng tôi rất chỉ cứ 18 giờ chiều trở đi là mong là có pháo sáng.
So that's why about 6 p.m. we wish to have the parachute flare. We wait for.
Bởi những lúc đó chúng tôi ra lệnh là tất cả xe tắt đèn, không cần.
Because with that we can have all our cars with light off.
Nghe dùng đèn.
We don't have to use the light.
Chờ có đèn để đi. Thế cùng trường hợp chúng tôi đi cũng bị giàn đánh.
Well, some cases we were attacked or fired.
Rồi cũng có cụ là bị đánh mất hàng 3-4 chục xe.
And sometimes 3 or 4 days of our car was attacked or damaged.
Rồi sau đó thì chúng tôi mới nghĩ đến cái kế là vẫn sử dụng pháo sáng để đi.
And then we thought of that we still using the light of the parachute flare.
Nhưng mà phải chén về nghi binh bằng ánh sáng.
But with our deception of lighting also.
Ánh sáng bằng chén thật đấy, chạy.
But we use the light of the rear cars also.
Thế làm cho lẫn lộn giữa thật và giả.
We just put it alternative. We put it together.
Thì từ lúc đó sử dụng pháo sáng này càng có hiệu quả.
So that's why we make use of using the lights.
Tôi còn có lúc tôi này. Tôi nói đùa là điện cho phi công Mỹ một cái điện là cảm ơn cả ngày.
That's why sometimes they joke and say, okay, send a message to the pilot and say thank for giving out light.
Nói chuyện bộ thâm mưu của tôi đấy.
Yeah, I'm talking with friends at the headquarters.
Tell him I know a few pilots, so I'll extend his thanks to them.
Xin nói với ông là cũng có một vài ông phi công là cũng gửi lời cảm ơn ông.
Thế còn trên cái quá trình mà thực hiện nhiệm vụ chi viện cho miền Nam thì có thể nói là nhân dân chúng tôi ý thức được cái trách nhiệm của mình cách đầy đủ.
I think all the process of providing for the soul, that's our task, is that our people recognize and acknowledge their responsibilities, fully acknowledge.
Cho nên mọi việc diễn ra là tự nguyện cả.
And everything happened just voluntarily. Voluntarily.
Voluntarily.
Yeah.
Và lúc này tôi không thấy có luật pháp nào hết.
I didn't see any regulation, any law at all.
Tất cả nhà cửa của dân, kho tàng quân đội là không cần đóng cửa, không cần khóa.
The land, store of the villagers and things can be used for that purpose.
Từ tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Linh.
Hà Tĩnh, Bình Linh.
Quảng Bình, Bình Linh. Hầu hết tất cả nhà cửa của dân đều để kho tàng hết.
Most of the houses of the villagers used for storing.
Mà không ai canh gác nhỉ?
Without what?
Tất cả các hang đá thì chúng tôi đều
trụ lại. All the caves also be used as storage.
Tôi nói đây là một cái điều rất là lý thú mà cũng là cái điều mà thuộc về thời đại hoàng kim. Của cái quyền làm chủ của dân dân.
I assume this interesting which belong to the ancient times. But that we have our the ownership.
Our
ownership. Yeah.
One thing that I think would be of interest to a reader about the general is whether or not there was any time while he was on the trail that he had a close call to either near death or was in fear of possibly being captured by enemy forces.
Ông có thể cho tôi hỏi một câu hỏi, tức là có một lúc nào đó trong cái thời gian mà ông ở đồng bằng Hồ Chí Minh là ông ở trong cái hoàn cảnh là bị thương nặng hay là suýt chết hay là như thế nào trong khi mà bị đụng cuộc chiến đấu không?
Vâng. Trước khi sang đường mòn thì tôi là tư lệnh bộ đội tình nguyện ở Nam Lào.
Before I was assigned to be at the Ho Chi Minh Trail, I was the commander of the của Nam Lào,
bộ đội tình nguyện.
The Volunteer Army in South Laos.
Mà trước khi vào làm tư lệnh đó thì tổng tham mưu phó quân đội nhân dân Việt Nam.
Before I was commander, I was the deputy commander in chief of the Vietnamese Army.
Khi làm tư lệnh bộ đội tình nguyện Nam Lào, tôi bị bom, bị thương.
While I was commander at the voluntary forces in South Laos, I was bombed, I was wounded.
Phải điều trị 2 tháng.
And I had to be at the hospital about 2 months.
Sau đó thì được cử vào cái đường Hồ Chí Minh.
And then I was assigned to be at the Ho Chi Minh Trail.
Ở đường Hồ Chí Minh tôi 3 lần bị trúng bom bi.
And during the Ho Chi Minh Trail, I had 3 times were wounded by the bull bombs.
Trên trọng điểm.
At the hard points.
Thế đi trên xe có lái xe, có bảo vệ, có y tá, y sĩ và thầy thuốc, bác sĩ đấy.
Because while we were traveling by car, there were doctors, and nurses, and guards were in the cars.
Does he know the approximate dates of those incidents? Does he know the approximate dates of those 3 woundings?
Bác có thể cho biết là cái ngày cái thời gian cụ thể mà bác bị thương ở đường mòn
không? Bị thương hồi mà ở bộ đội tình nguyện ấy, hai thời kỳ hồi mà bộ chỉ huy bộ binh ấy, bộ đội tình nguyện thì đó là năm 1965.
While he was commander of the voluntary forces in South Laos, 65.
Thế còn 3 lần mà bị trên đường Hồ Chí Minh thì dài rất nhiều năm.
And 3 times along the Ho Chi Minh Trail, just scattered many years.
Do you remember the year though, approximately?
Bác có nhớ được không ạ?
Nhớ từng năm.
Vâng, nhớ khoảng năm nào, lần đầu có bị bom bi là năm nào?
Lần đầu bom bi là tôi bị ở cái trọng điểm ở Tà Lê, tức là Hồ Chí Minh.
The first time in Tà Lê, TA.
Tức đầu năm 1967.
Early 67.
Thì tôi cũng rất là lầm là cả 3 lần đều bác sĩ này, bảo vệ và lái xe chết cả.
I was surprised because 3 times I was wounded. All three, the bodyguard person, y tá, bảo vệ và gì nữa?
Bác sĩ, bảo vệ.
Doctors and nurses were killed.
Và lái xe.
And the drivers were killed.
Mà họ cũng mặc đôi mũ sắt, đôi áo mặc
áo
giáp,
they wore the same as me with the steel hats, with the what you call the coats,
flak jackets,
áo giáp. Và tôi cũng thế đó, đôi mũ sắt mặc áo giáp.
And I wore the same.
Nhưng mà không phải làm sao cái bom bi trượt qua tôi là nó
là chỉ
dắt để trong cái mũ sắt.
Just passing me.
Đúng rồi, dắt.
But couldn't kill me.
Lần thứ, đấy là lần thứ nhất.
That's the first time.
Lần thứ hai là năm
1967.
Lần thứ hai là năm 1969.
And the same time in 69.
Thì ở cái trọng điểm Bạc.
Bạc, VAC.
Bên đất Lào.
On Lao territory.
BAC.
BAC only. Hot points in Laos.
Thì xe đang đi trên đường bị cái bom nổ trọng.
And while the car was on the road, we was hidden by the delayed exploded bomb.
nó tung cả xe con lên cao lên
được. So that's to turn over the car.
Và tôi thì vắng được khoảng 5 thước.
And I was pushed out about 5 meters.
Nhưng mà nó vắng xuống ở một cái rãnh.
Just to the
small. Có những cái công sự đó.
Fortification along the road, small.
Còn bốn anh kia thì cũng vắng ra nhưng mà chết hết.
And the other four was pushed away, but all of them were killed.
Thế lần thứ ba là.
And the third time.
Năm 70.
In 70.
Năm 70 thì trong khi tôi đi vào Tây Nguyên.
Why I was going to Tây Nguyên province.
Tây Nguyên.
Tây Nguyên, so to the Highlands.
Thì đến ngã ba ba nước gọi là ngã ba ba
to
nước
the, crossing parts of the three Indochinese countries, not Indochina.
Xe đang đi ở trên đường thì bị tên lửa trên máy bay nó phóng xuống rocket.
We had the missile just directed into us.
Thế thì cũng bốn cái anh kia chết hết cháy hết.
The same time, the other four were killed, were burned.
There were only five in the car, and the other four.
Như vậy, tức là chỉ có 5 người trên xe thôi.
5 người, xe
yeah,
con.
Xe
chỉ huy. Xe chỉ huy. It's
a jeep của mình.
Thì còn tôi thì nó cháy hết cả quân này.
And my clothes were all burned, so I had to take off.
Cái loại phải lượn nó tạo vừa sức ép, vừa cháy, vừa nổ.
It caused the burns and pressures and explosions with this missile.
Cho nên anh em ở trên đường Hồ Chí Minh họ cho tôi là bật tử.
So that's why Hồ Chí Minh, the people in Hồ Chí Minh try, they call me eternal person.
Vì thế, thế còn tôi thì tôi thường đi trên đường thì người ta đi ban đêm, còn tôi đi ban ngày.
Normally people go at night time, but
xe
I go ngày. Daytime.
Xe cho tốt, chạy thật nhanh.
With very good car and run very high speed.
Đi ban ngày thì thường an toàn hơn ban đêm.
Because if you go by daytime, it's safer than night time.
Những đường dân đi cả đoàn cũng được, đi một vài xe.
But if you go with a large group, it's impossible, but safer at the same time, it's okay.
An toàn là mình dễ nhìn máy bay, dễ nhìn công sự ai bên đường.
Because if you go with few cars, you easily can see the planes and also you can see the roads.
Tôi đi thì thường là ví dụ 5, 6 giờ sáng tôi đi thì gọi điện thoại cho các nơi rồi bảo là 10 giờ đi, gọi check cho 2 giờ.
Normally I depart at 5 or 6 in the morning, but I call, I inform that I will go at 10. That means the difference, 2 hours difference with the real one.
Tôi cũng nói cái chuyện vui là lúc khi tôi phải vào nhận nhiệm vụ đấy, thì tôi đến cái sở chỉ huy của binh trạm.
When I receive the assignment, I go to the headquarters of the station.
Thì từ chỗ ô tô vào sở chỉ huy của binh trạm đi bộ mất 2 tiếng.
From the place where the car parked to the headquarters, it took 2 hours.
Thì tôi nói với cái ông binh trạm trưởng này, tôi đến làm việc với anh này. Làm trên đường và trên xe, cái chỗ này không phải chỗ làm việc.
I told the heads of the station that I work with you on the road and in the car. This place is not a working place.
Nhưng mà vì tôi mới vào, nhưng anh chưa rõ, tôi cho phép anh 2 ngày là anh phải dời ra ngoài đường.
So because I'm just arrived here and you don't understand me yet, so I let you have 2 days to move the office away.
Đến ngày thứ ba tôi đến đó tôi làm việc anh, còn hôm nay thì tôi xin về. Đúng ngày thứ ba họ dời chỉ huy sở ở bên đường.
So now the third day, the right, I mean the third day he came and they moved the office to the pavement of the road, beside the road, the main road.
Tôi nói mọi người là quý nhất.
I told pupils that the person is most precious.
Mà càng trong chiến tranh thì càng quý người.
But in the war, we respect and we precious the people more than ever.
Vấn đề đặt ra là công sự đối với người.
So now the problem now is we have the fortification system for persons.
chứ không phải là ở gần đường hay xa đường.
That is the not problem far or close to the road.
Bởi vì máy bay đi trên không họ thả bất cứ nơi nào.
Because if the plane just flying in the sky, they can bomb anywhere.
Thế để chứng minh cái đó thì trong cái cuộc tập huấn cho cán bộ chỉ huy tôi nói là
to prove that while training the pilots.
Hai cái hầm chữ A. Chữ A là hầm.
Two A shaped shelter.
Hầm chữ A tức là hầm
A shaped.
Cách nhau nửa cái số.
With half kilometers to each other.
Một cái hầm chữ A cách đường là nửa cái số.
And one is half kilometers to the road, to the main road.
Một hầm chữ A cách đường là 20 thước.
And the other is 20 meters to the road.
Nhưng cái hầm chữ A cách đường nửa cái số đó bị bom đúng.
But the one is half kilometers to the road was
và bị chết.
And people there were killed.
Còn hầm kia thì bom không trúng, bom chết.
The other shelter were not bombed, no one was killed.
Và tôi cũng nói với họ là đương nhiên có lúc trúng.
And I tell them that okay, surely there will be the time it was bombed.
Nhưng mà không phải ở xa đường là nguyên lý.
But it doesn't mean that the farther to the road the safer.
Nhưng mà đây là không từ đó tất cả là người ta ra đường.
So from the time all the people moved close to the road.
Rồi tôi cũng nói chuyện là có một dịp có một ông bạn Trung Quốc.
I have one Chinese friend.
Ông thuộc cấp thứ trưởng đấy.
He's belong to the vice or minister's level.
Ông muốn vào thăm tuyến.
He wanted to visit the military.
Nhưng mà mọi người không cho bởi vì rất là nguy hiểm.
Didn't want him to visit because he was so dangerous.
Họ gọi điện thoại hỏi tôi.
And they call me, they ask me.
Với chủ tịch tỉnh ấy, hỏi tôi.
The president, the chairman of the province asked me.
Tôi bảo là cứ mời ông mà đi.
I replied that invite him to visit, let him go.
Nhưng mà đi thì trước khi đi thì phải vào chỗ chỉ huy chúng tôi để chúng tôi nói mấy điều.
But before going, let's come by our headquarters. We will tell them something.
Tôi muốn nói về cả ông đi được hết cả, nhưng mà nhớ là khi nào mà bom nó thả phía sau xe thì xe không được dừng.
So I tell them that you can go anywhere on the trail, but whenever the bomb just dropped at the behind of the car, the car has to go, not to stop.
Nếu bom nó thả phía trước xe.
But the bomb was ahead of the car.
Thì phải xuống hầm.
You have to go to the shelter.
Trường hợp biết bom nó sẽ thả trên xe.
In case you know that they will bomb the car.
Thì phải mở cao tốc độ. Đấy.
And so you have to run at very high speed.
Đấy ba điểm đó nắm vững thì ngài cứ đi thôi.
I would like to mention note to him that he can go.
Cái quả mà nhân hôm nó đi là bị bom nó thả đằng sau.
And in fact, on the day he went, he was bombed at the back.
Bom bi mà thả là nổ đến 45 đến 1 tiếng. Nổ tiệm bom bi.
The bombs, it can explode about an hour. It can long.
With the
explosion about an hour.
Còn trên tuyến đường chúng tôi thì vì nguyên thủ nước ngoài đi thì chỉ có quốc vương Sihanouk và hoàng hậu.
For our road we were visited by the Norom Sihanouk, Princess Norom Sihanouk and his wife and his spouse.
Và ông Yen Chari.
And Mr. Hien Sanri.
Cấp bộ trưởng.
And minister.
Thế còn cũng có một số người cả cán bộ Trung Quốc.
There were some Chinese countries.
Cũng có đi.
What year was Sihanouk?
Sihanouk là năm nào?
Sihanouk là năm 72.
In 72.
And what part of the trail?
Ở cái phần nào ông đến thăm khi?
Ông đi về nước ông.
Tức là từ đâu ạ?
Từ miền Bắc này.
Vâng.
Từ miền Bắc bay máy bay qua Đồng Hới.
Vâng.
rồi từ Đồng Hới thì đi theo tuyến đường Hồ Chí Minh về Campuchia về đất ta.
He flew from here to Đồng Hới, and from Đồng Hới along the Ho Chi Minh Trail back to Campuchia.
To Đồng.
From Đồng Hới, D-O-N-G-H-O-I. Down to Quảng Bình. Quảng Bình, you know?
Yeah.
Thế còn các nước ngoài tham gia làm đường Hồ Chí Minh thì không có.
About foreign participation in building the Ho Chi Minh Road, there wasn't any.
Chỉ có 50 cán bộ công nhân kỹ thuật và kỹ sư Cuba.
We had only 15 Cuban advisor engineers.
50.
Yeah, 50.
Tham gia làm một đoạn đường ở gần Đông Hà sau khi Đông Hà giải phóng.
Participate in building part of the road in Đông Hà town after Đông Hà was liberated.
Cái đoạn đường mà lên nghĩa trang Trường Sơn.
That's the path to the Trường Sơn Cemetery now.
Chứ họ không vào trong đường Hồ Chí Minh.
But they didn't go to Ho Chi Minh Trail. Only that part.
Nhưng mà họ rất tốt, họ có giúp cho tôi một số thiết bị làm đường.
They have us in assisting some equipment for building roads. Do you remember Đông Hà?
Yeah, D-O-N-G-H-A.
Cái cuối cùng thì tôi muốn nói với ngài một điều là một điểm cuối cùng.
Last, I wanted to tell you the last point.
Thì ngài nắm luôn là nguyên nhân của cái thành công của cái đường này.
The reason of our success, the causes of our success.
Đường Hồ Chí Minh bây giờ đã đi vào lịch sử.
So I can say the Ho Chi Minh Trail going to history.
Nhưng mà dân tộc Việt Nam thì chắc còn phải nhớ mãi.
But the Vietnamese nation will remember forever.
Dân tộc Việt Nam ta thường nói đó là con đường để mà giành độc lập và thống nhất đất nước.
The Vietnamese say that that's the road to gain our independence and reunification.
Nguyên nhân thắng lợi thì một là chủ trương đúng.
The cause is the first is that we have the right policy.
Hai là biết vận dụng nghệ thuật quân sự một cách sáng tạo và đặc điểm của đường Hồ Chí Minh.
The second thing is that we
biết vận dụng nghệ thuật quân sự một cách sáng tạo, cách sáng tạo và trên vào đường Hồ Chí Minh.
That we know how to apply the military arts creatively to Ho Chi Minh Trail.
Ba là có đủ lực lượng và trang bị.
Third, we had enough forces and well equipped.
Bốn là tạo và nắm được thời cơ.
And fourth, that create and obtain opportunities.
Năm là kết hợp được các tuyến trước sau.
Fifth is that we can coordinate and cooperate back and front system.
Lào, Campuchia.
The fifth is that we cooperate and incorporate the back and the front, cái tuyến đường system.
Tuyến vận tải.
Tuyến đường means the transportation system at the back and in the front.
Tuyến phía trước, phía sau, các chiến trường và hai nước Campuchia và Lào.
All battlefields also.
Là sử dụng tốt cái viện trợ các nước anh em.
And we will make use of the assistance from France.
Đồng viên kịp thời về tinh thần.
Have in touch encouragement to job soldiers and people.
Và chăm sóc.
Encouragement.
Tinh thần bộ đội đấy, bộ đội đấy.
Encouragement.
Và chăm sóc chú đáo về vật chất.
And well taken materially.
Cho cán bộ chiến sĩ
trên đường. And soldiers at the Ho Chi Minh Trail.
Cán bộ chiến sĩ.
I'm sorry, I didn't understand the last one.
The last is that we have were provided to soldiers in short materially.
Và một điểm nữa là việc chăm lo để xây dựng cái trung tâm của căn cứ là ba tỉnh.
We take care well take care of three centers of the Ho Chi Minh Trail.
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vĩnh Linh.
Three provinces that Quảng Bình,
Vĩnh Linh.
Vĩnh Linh.
Tuyến đường này thì nó đi qua cả Việt Nam, cả Lào, cả Campuchia.
Because this road is go through past Lao and Campuchia in Vietnam territory.
Tất cả là 19 tỉnh, cả ba nước.
Including 19 provinces belong to three countries.
Nhưng mà cái hầu cứ trung tâm là Quảng Bình, Bình Định, Hà Tĩnh, chúng ta nói đến.
But the centers, the real centers, is that Quảng Bình, Bình Định, Hà Tĩnh.
Bây giờ thì thời gian nó đã lùi về quá khứ.
So now times belong to the past.
Cái tổng kết mà chúng tôi viết thành sách mà ngài có xem đấy chứ?
Our conclusion we have made into a book. Have you seen?
Thì cũng mới viết lần đầu thôi.
We just have our first writing.
Có nhiều vấn đề chưa đạt được yêu cầu thôi.
Many issues not reach the target.
Bây giờ bộ tổng chúng tôi đang chỉ đạo để cho viết lại.
So now we have to rewrite.
Việt làm được hay là việc lần thứ ba thứ tư rồi.
Even the second, the third time or fourth time.
Cho nó chuẩn hơn.
To make it correct and full.
Nhưng vấn đề hôm nay tôi được nói chuyện về ngài thì tôi thấy là chắc cũng chưa thỏa mãn.
I think those I have told you probably maybe not satisfy you.
Vì ngôn ngữ bất đồng cho nên thông qua phiên dịch tôi không nói được hết. Vậy cũng xin cảm ơn ngài.
So, and as, thank you.
Là người Mỹ tham gia trong cuộc chiến đấu, bây giờ lại thì viết lại sách.
Now you write a book
có tính lịch sử.
Which historically
rất quý.
It's very precious.
Ngài nên nhớ là suốt cả quá trình cuộc kháng chiến ở miền Nam á, thì chúng tôi được dân dân Mỹ rất đồng tình.
And remember that during our resistance against the America, we were supported strongly by the American people.
Thì chúng dân dân chúng tôi không bao giờ có gọi là thù nghịch đối với dân dân Mỹ.
And our Vietnamese people never has the hatred or vengeance against the American people.
Nhưng mà lúc chiến tranh họ rất tức chuyện máy bay một số người
Army forces.
Nhân dịp này thì tôi thông qua ngài này.
On this occasion, I want to
lời cảm ơn nhân dân Mỹ đã ủng hộ chúng tôi trong cuộc chiến tranh.
The American people have supported us in the war time.
Thank the general very much for the time he spent here. He has educated me quite a bit more on the Ho Chi Minh Trail. And I know because of the operation, his health isn't excellent, so that makes it even more meaningful for me that he took the time to talk to me.
Ông có diễn giải cho tôi rất là nhiều, tôi đã hiểu thêm được rất nhiều về cái đồng bằng Hồ Chí Minh.
And I just have one last request.
Tôi có một yêu cầu cuối cùng ạ.
If he would allow me to have my picture taken with me.
Có thể cho phép tôi được chụp ảnh với ông ạ.
Dạ vâng, cảm ơn.